phần học viên là nơi phát huy trên đạo. Thế phần học viên là người Phật giáo Việt Nam. Đường phát tranh để ăn vui cho đời, lòng vị tha để hạnh phúc nơi nơi. Dù có nguy gian nan mà ta sống tiến, sống theo đức tuệ thượng bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả tăng ni sinh viên trường Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là buổi đầu tiên về luật học trong 3 tháng hạ. Trước tiên chúng tôi mừng là tất cả chư tăng ni sinh viên tại đây được nội trú. Chúng tôi thuở xưa cũng xuất thân từ trường Phật học mà nội trú. Tại vì trong nếp sống nội trú là chúng ta rất có lợi rất nhiều trên đời sống tu hành, cái sự học và cái sự tu. Còn nếu chúng ta học về ngoại trú thì cái lợi nó rất kém. Kinh nghiệm quá khứ các vị tiền bối chúng ta xuất thân từ Phật học viện nội trú mà làm việc rất là lợi ích và công đức rất lớn đối với giáo hội hiện tại. Như nói về cái lớp báo quốc, các bậc công túc của chúng ta là bậc thầy, là bậc tổ, đã xuất thân từ Phật học viện về nội trú cho đến cái lớp mà sau này là Ấn Quang hay là Huệ Nghiêm, chúng tôi cũng xuất thân từ nội trú. Cái nếp sống tăng ni sinh trong nội trú chúng tôi đã trải qua gần 50 năm về cái học cái nội trú, thì thấy cái sức sống của một cái người tăng ni trong nội trú thấy lợi ích rất nhiều, nhất là trong cái đời sống phạm hạnh của chúng ta. Nên là làm nên chúng tôi thấy mừng là học viện chúng ta được nội trú cái thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng ao ước làm sao cái trường trung cấp hoặc cao đẳng cái số cũng được nội trú. Nếu có phương tiện nội trú thì rất lợi trên cái phương diện học và phương diện hành. Tại vì trong một cái tăng ni sinh khi vào là Phật học, những cái trường trong cái thời gian còn gọi ngồi ghế nhà trường thì hai điều mà không thể thiếu được là hạnh và giải phải tương ưng. Giải là cái kiến thức của một người tu sĩ còn ngồi ghế nhà trường. Thứ hai là hạnh là cái sự thực hành, nhất là trên phương diện của một người xuất gia. Chúng ta rất quan trọng. Sinh viên ở ngoài hay là học sinh ở ngoài nhờ là trần cũng có một cái hạnh đặc biệt, huống gì chúng ta là những người xuất gia. Cái hạnh giải phải là tương ưng thì sau này có lợi cho mình và lợi cho giáo hội. Còn nếu chúng ta học cái kiến thức giàu có giỏi cỡ nào nhưng mà cái hạnh, cái sự thực hành của một cái người xuất gia chúng ta không có hoặc là thiếu vấn đề giới luật thì điều đó là điều mất mát rất nhiều đối với một cái người xuất gia chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi đầu tiên là nói về ý nghĩa của an cư. Chương trình luật thì chung mà trong 3 tháng an cư này chúng tôi triển khai với tất cả sinh viên ở đây là về phần chỉ kỳ và tác kỳ. Cái chỉ kỳ là nói về 250 giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni, nắm được thiên và tụ. Còn cái phần tác kỳ là nói vấn đề các pháp yết ma, mà lấy cái pháp yết ma chỉ nam đó làm chuẩn. Tại vì chư tổ mình ở Việt Nam thì căn cứ vào tứ phần như thích, cái đó phần chỉ kỳ và phần tác kỳ là về Yết Ma Chỉ Nam, Gối Đầu Giường, nói về cái phương diện mà luật. Thì hôm nay đầu tiên chúng ta nói về ý nghĩa của an cư. Nếu mà nói hai chữ an cư á, thì có nghĩa là thân và tâm. Hay nói về cái chữ an là cái tâm nương vào cái chỗ nó yên ổn, để cái thân nó yên thì cái tâm nó mới an được. Thì nói về hai phương diện, an cư là cái thân nương vào một nơi để cho cái tâm yên lặng sâu vào trong cái nội tâm. Thì an cư này, nếu khi duyên khởi tất cả các bộ, từ bộ lục ngũ phần, tứ phần, ma tăng kỳ, hay là căn bản thứ nhất của bộ kỳ nại gia, về phần Hán Tạng hay về phần Bali Tạng, thì cũng giống nhau cái duyên khởi đầu tiên, hay là cái tháng đầu mùa mưa, nhất là bên xứ Ấn Độ nóng. Thành khi mà nó mùa nắng như vậy, tất cả những côn trùng và tất cả những con vật gì nó cũng tìm nơi mà ẩn náu. Khi mà mưa xuống thì cỏ cây nó xanh sâu nảy nở và những cái côn trùng bắt đầu nó phát triển. Nó thành về cái lục quần tỳ kheo vào cái thời Đức Phật thì cái đi du hành gồm cả ba mùa xuân hạ và đông. Chúng ta đây với Trung Quốc và Việt Nam thì chia là một năm làm bốn mùa, còn Ấn Độ thì chia làm ba mùa, không có mùa thu. Thì mỗi một mùa như vậy là bốn tháng. Thế thì cái sự than phiền của dân chúng Ấn Độ cũng như các cái tôn giáo khác, hay là riêng những cái hàng tỳ kheo trong là dòng họ Thích, là đi du hành suốt cả năm không có chỗ dừng nghỉ, nhất là qua tháng đầu mùa mưa là những cái côn trùng hoặc giả những cây cỏ nó xanh sâu rất nhiều, giảm đạp nó tổn thương, nên người ta than phiền là thiếu lòng từ của dòng họ Thích. Nên tới tay Phật, Phật mới chế ra là hàng tỳ kheo là ba tháng đầu mùa mưa nên ở một chỗ để mà là tu tập, cũng như tránh cái sự mà chê bai của những người xung quanh trong đó. Thấy cái nó khác, những người khác thấy những hàng tỳ kheo xong, thậm chí họ nói rằng những cái đạo khác cũng có lúc nghỉ trong cái thời gian nào đó, thậm chí những cái loài thú một năm nó cũng có thể là ở một nơi nào đó dừng chân lại. Huống gì hàng tỳ kheo và họ Thích coi như là làm tổn thương rất nhiều cái đầu mùa mưa. Nên ý nghĩa đó mà Phật chế ba tháng an cư cho hàng tỳ kheo. Thì tất cả các bộ luật, từ bốn hay năm bộ đại luật, từ tính từ tứ phần, ngũ phần, thập tụng, ma tăng kỳ hay một căn bản, thì cái tinh thần an cư không ngoài vấn đề đó. Nhưng căn cứ vào trong A Hàm thì tiền thân nêu ra, tiền thân của Đức Phật là Đại Thần Điển Tôn. Đại Thần Điển Tôn, ai cũng nói rằng Đại Thần Điển Tôn là cái người đã từng cộng trú với Phạm Thiên. Thì mà nhưng chính Đại Thần Điển Tôn chưa từng cộng trú với Phạm Thiên, nhưng mà Đại Thần Điển Tôn có đọc sách vở kinh điển. Nếu một người nào mà ở yên lên một chỗ thực hành tứ vô lượng tâm thì có thể được cộng trú với Phạm Thiên. Nên sẵn dịp đó Đại Thần Điển Tôn mới là xin nhà vua nghỉ việc trong ba tháng để ở yên một chỗ đi dụng công. Thì sau ba tháng đó Đại Thần Điển Tôn đã được cộng trú với Phạm Thiên. Với cái ý nghĩa trong kinh Điển Tôn và tiền thân của Đức Phật, thì cái ý nghĩa an cư của hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, người xuất gia là ý nghĩa ở nơi một chỗ dừng lại để tránh chỉ duyên cái cảnh, để lặng sâu vào nội tâm. Cho nên ba tháng an cư vào cái thời Phật, ngài tự tứ hàng tỳ kheo trở về các nơi, trở về thăm viếng Đức Phật, đồng thời trình bày những gì mà đạt được trong ba tháng an cư, có vị chứng từ sơ quả đến rồi đề tứ quả A La Hán. thì nói ý nghĩa của an cư. Thì cái thời gian an cư đó là cái thời gian nào? Nhất là Việt Nam chúng ta giữa Bắc Truyền và Nam Truyền an cư khác nhau, căn cứ vào Tây Quốc Ký của ngài Huyền Tráng và ngài là Tây Quốc Ký và có ghi lại đối với ngài Huyền Tráng và ngài Pháp Hiển là có ghi lại chính các ngài đã thấy và cái thời gian an cư của chư tăng Ấn Độ theo lịch Ấn Độ là từ mùng 1 trăng tròn của tháng A Sa Đà cho đến mùng 1 trăng tròn của A Thấp Phược Vũ Xà. Đó là cái Tây là Tây Quốc Ký về Huyền Trang cũng như là của ngài Pháp Hiển có ghi lại là trực tiếp cái thời gian mà chư tăng Ấn Độ đã an cư. Thì mình căn cứ vào luật Trung Quốc và cái lịch mà của Tây thì căn cứ vào cái lịch Trung Quốc thì mùng 1 trăng tròn của tháng A Sa Đà là trăng tròn tháng 5 của lịch Trung Quốc. Còn nếu mà lịch Tây thì khoảng giữa tháng 6 của lịch Tây. Mà tại sao chúng ta đây an cư vào tháng 4? Tháng 4 thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta rất nặng vấn đề mà của Trung Quốc, ảnh hưởng rất nhiều tinh thần của Trung Quốc cũng như Nhật Bản cũng ảnh hưởng của Trung Quốc. Là căn cứ vào trong bộ Vu Lan, rằm tháng 7 là ngày tự tứ, 10 phương tăng đều dự lễ này. Thì cái bộ Vu Lan, bộ kinh Vu Lan là rất quan trọng đối với Phật giáo ở Á Đông. Nó thì nói lên cái chữ hiếu. Thành nếu bây giờ căn cứ vào mùng 1 căn tròn của tháng A Sa Đà thì là căn cứ vào lịch rằm tháng 5 thì phải 3 tháng như vậy, cái rằm tháng 8. Mà rằm tháng 8 như vậy thì coi như là nó không có ăn vào trong kinh Vu Lan. Nên những nhà làm luật Trung Quốc sửa lại là đầu tháng mùa mưa cũng hợp, là chờ sợ chư tăng dẫm đạp lên côn trùng hay những cỏ cây thiếu lòng từ bi. Thì đầu mùa mưa, thì đầu mùa mưa của Trung Quốc với Việt Nam có thể phần lớn các tỉnh, nhất là miền Nam này, thì là đầu rằm tháng 4 là bắt đầu mùa mưa, nên cũng hợp với cái tinh thần đó. Khi mà rằm tháng 4 chúng ta an cư thì cho tới rằm tháng 7 là nhằm cái ngày Vu Lan, hợp với trong cái kinh Vu Lan và là tất cả các nước Á Đông này. Thành đó những nhà làm luật Trung Quốc mới cho an cư sao sớm trước một tháng. Nghe nhớ, đúng mùng 1 trăng tròn ở tháng A Sa Đà thì đem là rằm tháng 5. Mà rằm tháng 5 thì tập cái kinh Vu Lan đó, nên cho an cư trước. Thành chúng ta cái truyền thống xưa nay thì cái là rằm tháng 7 là tự tứ để trúng với cái kinh Vu Lan. Nhưng mà nguyên thủy thì căn cứ vào trong mùng 1 trăng tròn tháng A Sa Đà thì rằm tháng 6, rằm tháng 6 mới là an cư cho tới rằm tháng 9. Là chúng thấy là rồi là nếu luật lịch Trung Quốc là từ rằm tháng 5 sau chúng ta một tháng. Đó là nói về cái mà lịch tại sao của người Nguyên Thủy và Bắc Truyền là an cư nó khác nhau, cũng một đồng thời với tinh thần như vậy. Nói về cái thời gian mà an cư thì chúng tôi còn trình bày thêm là an cư có tiền an cư và hậu an cư. Mà tiền an cư là cái thời gian chót làm hết đêm 16 tháng 4 qua mặt trời mọc tháng là 17 tháng 4 là hậu an cư. Mà hậu an cư, thời gian hậu an cư là từ 17 tháng 4 cho đến hết đêm 16 tháng 5. Đó là hậu an cư. Nếu qua 17 tháng 5 thì không còn tiền còn hậu gì. Trong luật dạy, nếu tỳ kheo và tỳ kheo ni không tiền ăn cư phẩm ba vật đề, không tiền ăn cư phẩm độ kiết la, không hậu ăn cư phẩm ba vật đề, thì một vị tỳ kheo không thể không ăn cư. Nhớ 3 tháng ăn cư thì hàng tỳ kheo tiền ni ni không thể không ăn cư. Mà không ăn cư thì không có tuổi hạ, mà không có tuổi hạ thì mất cái phương diện là không làm thầy. Nếu mà hàng tỳ kheo muốn làm thầy nhận đệ tử phải 10 tuổi hạ sắp lên, chứ không nói về giới lạp mà nói về hạ lạp. Cái giới lạp hạ lạp nó khác nhau. Giới lạp là kể từ ngày mình thọ giới tỳ kheo, còn cái hạ lạp là kể một năm mình có thọ giới, có an cư, thì an cư mà đúng thì là đúng pháp an cư, và không phá an cư thì chừng đó kể được một tuổi hạ. Thì 10 tuổi hạ như vậy tối thiểu thì hàng tỳ kheo mới nhận được là làm thầy, nhận đệ tử. Còn tỳ kheo ni thì đã qua 12 tuổi hạ mới cho nhận đệ tử. Thì chúng ta là thiếu tuổi hạ không an cư thì không có, không nhận đệ tử được. Thì cái hạ là đối với cái người xuất gia chúng ta rất là quan trọng, rất là quan trọng về đó, về liên quan đến y công đức là y katina. Thế thì nó tiền ăn cư và hậu ăn cư. Ngoài cái tiền ăn cư và hậu ăn cư thì trong luật tạng còn cái từ gọi là trung ăn cư. Mà cái từ trung ăn cư này dường như không ít có xài mà không có xài. Hay là trung ăn cư là từ ngày 17 tháng 4 mặt trời mọc cho đến hết ngày rằm tháng 5, đó là trung ăn cư. Còn hậu khi mà bước qua tới ngày 16 đó là hậu ăn cư. Là chúng nhớ tại có trung ăn cư, mà trung ăn cư thì ít có xài sử dụng cái vấn đề mà trung ăn cư này. Thì nó có thời gian ăn cư, dầu tiền ăn cư và hậu ăn cư cũng là cái thời gian ở trong cương giới 90 ngày. Nên cái từ mà tam hoạt an cư củ tuần tu học, nhớ củ tuần này là theo cái tinh thần của tháng tạng á, là thượng tuần, trung tuần, hạ tuần. Một tuần như vậy là có một tháng vậy có 3 tuần, đó là tính theo tháng. Còn theo Tây thì một tháng là có 4 tuần. Thì thường thường cái từ của chúng ta là tam hoạt an cư là 3 tháng ở một chỗ, là củ tuần tu học là 9 tuần tu học, mỗi một tháng là 3 tuần. Đó là căn cứ vào trong cái hán tạng để chúng ta nó không phải là Tây mà nó một tháng 4 tuần. Thì tiền an cư và họ an cư gì cũng là đủ là 90 ngày. Cái thời gian mà hàng tỳ kheo ni an cư đúng theo cái thời gian thì có cái duyên sự trong 3 tháng này, chúng ta muốn ra khỏi có Phật sự hay một cái tăng sự nào đó cần ra khỏi cương giới, thì tối đa là hàng tỳ kheo riêng nhân, hàng tỳ kheo tối đa được ra khỏi cương giới 40 ngày. Nếu mà 41 ngày thì chúng ta hư hạ. Từ 40 ngày trở lại phải ở trong cương giới 50 ngày là nhiều hơn. Còn tỳ kheo ni ở bao lâu? Tỳ kheo ni ra ngoài cương giới bao lâu? Chỉ có 7 ngày thôi nha. Tỳ kheo ni Đức Phật cho phép ra ngoài 7 ngày tối đa, không có vấn đề là đi 40 ngày. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng muốn bảo vệ cái phái nữ, bảo vệ cái phái yếu. Khi mà ra ngoài sợ cái mạng nạn, bệnh thành nạn, nên Đức Phật nó thôi là hạn chế tối đa cho người nữ. Đó là giữ gìn cái bảo vệ cái phái yếu. Thì còn nếu mà cái tỳ kheo ra ngoài tối đa 40 ngày, nếu chúng ta đi một ngày, từ một ngày đến 7 ngày thì được, hay là chỉ là xin một vị có trách nhiệm ở trong trường hạ chứ không cần ra chúng. Còn nếu từ 7 ngày sắp lên nó trên 7 ngày thì phải ra tăng, phải ước ma cho đi. Nên nếu là có một trong 7 ngày trở lại thì có thể là xin một vị có trách nhiệm trong này chứ khỏi xin tăng. Tăng là từ 4 vị trở lên phải ước ma. Còn nếu mà một tỳ kheo cá nhân thì mình xin chỉ một người thôi. Thì trường hợp mà là nếu mà là chúng ta an cư là phá hạ thì không có tuổi hạ. Phá hạ bằng cách hợp pháp và phá hạ không hợp pháp. Cái thời gian mà an cư, phá hạ hợp pháp là gì? Là nơi mà chúng ta an cư có nhiều cái vấn đề xảy ra, ví dụ như thiếu vấn đề tứ sự cúng dường, xa xôi quá, rồi cái sự cúng dường không đầy đủ cho chúng ta an cư thì có thể dời lên đi chỗ khác. Thứ hai nữa là trở ngại về cái phương diện an ninh, chỗ đó là khó tàn, chỗ đó là có cướp, chỗ đó là có giặc đồ rất nhiều, thì chúng ta có thể rời chỗ đó an cư cái chỗ khác mà cũng vẫn tính được cái tuổi hạ không mất hạ. Hay là như hồi xưa Đức Phật là có hàng tỳ kheo về một cái trú xứ của một cư sĩ để mời là về an cư, rồi là họ lo cứ sự cúng dường hết, mỗi ngày cơm nước để về dâng cho hàng tỳ kheo. Thì mỗi đêm như vậy có đứa con gái của chủ nhà đến nó thấy rầy hàng tỳ kheo. Tỳ kheo nếu mà ở đây lâu dài có thể phạm hạnh khóa giữ, nên bắt buộc đến chỗ Đức Phật để mà thưa cái việc xảy ra như vậy con phải như thế nào. Thì Đức Phật mới nói rằng là ông phải nên đi thưa với chủ nhà đi, mà chủ nhà có cho cũng đi, mà không cho cũng phải ôm gói đi, ở đó không bảo đảm vấn đề phạm hạnh. Thì cái đó là dầu mình có phá hạ nhưng phá hạ hợp pháp không mất tuổi hạ, đó là phá hạ hợp pháp. Còn phá hạ mà bất hợp pháp là chúng ta đi không có lý do, đi không xin phép ở trong, hoặc chả đi quá cái ngày ấn định, hay là đi mà không trực đáo trực hoàng. Ví dụ mình thưa một vị đó, đây mình vào bệnh vô trong bệnh viện, rồi là trong bệnh viện mình dư giờ, rồi có thể đi chỗ khác, đó là không trực đáo trực hoàng, coi như là hư hạ. Thành cũng có thể là cái phá hạ nó rất là dễ nếu chúng ta không biết, thì là liên quan đến cái sự an cư. Thì an cư rồi thì Đức Phật cho phép nếu trú xứ một vị có một người một thì cũng có thể là đốt tâm niệm an cư. Mà tâm niệm an cư đây dành cho hàng tỳ kheo ni không có phần. Tại sao? Tỳ kheo ni không được ở một mình trong thiên ba vật đề. 178 pháp ba vật đề của tỳ kheo ni là tỳ kheo ni không được ở một mình, không được vào làng một mình, không được lội nước một mình và không được ngủ một mình. Nó tỳ kheo ni lúc nào cũng có là hai người trở lên. Thành cái tâm niệm an cư, tự tứ an cư thì tỳ kheo ni không có cái phần mà tâm niệm an cư, tại vì tỳ kheo ni không được quyền ở một mình. Và những cô nào mà cất thất cất am ở một mình thì không hợp pháp nha, không hợp pháp. Đi đường một mình là không hợp pháp, luôn luôn lúc nào phải có bạn. Thì đó là Phật chế cho bà để bảo vệ mạng nạn và phạm hạnh nạn cho phái yếu. Thành là bên tỳ kheo thì được tâm niệm an cư, đối thú an cư và tăng pháp an cư. Tâm niệm an cư là chỉ trú xứ của một mình, hoặc giả là tìm không có người mà mình nương tựa an cư. Tại vì khi mà dưới 10 tuổi hạ thì ở một chỗ nào đó hàng tỳ kheo phải là có cái chuyện mà nương tựa. Tất nhiên là như là các pháp an cư có hai phần, một phần là cho những bậc mà thượng tọa, những bậc mà từ 10 tuổi hạ trở lên. Tại vì 10 tuổi hạ thì mình không có nương tựa ai nữa, đủ sức. Cũng như trong luật tạng đó là ngũ hạ với tiền chiên tinh với luật, ngũ hạ với hậu phương nại tính giáo thâm thiền. Là nếu một vị thọ tỳ kheo 5 năm không được lìa thầy, mà nếu một đêm cũng phải không lìa y chỉ trong một năm, trong 5 năm như vậy. Nên là Khi mà qua 5 năm rồi, chúng ta 10 năm thì đủ sức, đủ điều kiện để mà nhận đệ tử, nên không còn ý chỉ. Nên hôm trước mấy huynh đệ mà là an cư á, là nó là con tỳ kheo gì đó, nương nơi Tăng Già Lam, tên Tăng Già Lam gì đó, tiền tam hoạt hảo an cư, là an cư 3 tháng trước của mùa mưa. Nó rồi là mới có thêm nữa, đó là ông chớ có buông lung, nó vân dữ. Rồi mới hỏi là nương vào cái vị luật sư nào, tại vì khi ăn cư chúng ta nương vào đệ ngũ luật sư, bình thường thì nương vào đệ tam hay đệ tứ luật sư, còn nếu mà ăn cư phải nương vào đệ ngũ luật sư. Mà đệ ngũ luật sư là như thế nào? Đó là đệ ngũ luật sư như vậy là nếu chúng ta thuộc từ cái giới kinh thể thủ lễ chư Phật cập pháp tỳ kheo tăng cho đến 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, hay gọi là 30 pháp xả đọa, thì đệ nhất luật sư thuộc lòng ấy nha. Còn nếu mà thuộc từ giới kinh cho đến là 90 tổ đọa thì đệ nhị luật sư. Còn thuộc hết nguyên bộ giới tỳ kheo 250 giới, đệ tam luật sư. Nếu thuộc hai bộ tỳ kheo và tỳ kheo ni, là tỳ kheo gồm 250 giới và tỳ kheo ni gồm 348 giới, đó đệ ngũ luật sư, đệ tứ luật sư. Nếu thuộc hai bộ thông suốt về luật tạng, nào khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng, đó là đệ ngũ luật sư, là năm hạng luật sư. Còn tỳ kheo ni thì tối đa là đệ mấy luật sư? Đệ tam thôi. Tại vì sao? Tỳ kheo ni cũng có thể là đệ nhất luật sư, là thuộc từ giới kinh cho đến 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề của tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni có thể thuộc từ giới kinh đến 178 pháp ba vật đề, đó là đệ nhị luật sư. Tỳ kheo ni có thể thuộc hết nguyên bộ tỳ kheo ni là đệ tam luật sư, dừng ở đó. Tại tỳ kheo ni thì không có học cái luật của bên tỳ kheo, còn tỳ kheo bắt buộc học phải hai bộ luật, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Tại vì sao? Tại vì tỳ kheo có bổn phận đi giáo giới cho tỳ kheo ni mỗi nửa tháng, phải luật bên ni phải rành. Còn tỳ kheo ni thì không có bổn phận mà đi giáo giới cho bên tăng, thành ra là khỏi học cái bộ của tăng. Đó là nên không cần. Đó là nói để cho các vị biết, trong 3 tháng ăn cư thì căn cứ vào trong luật tạng phải nương vào đệ ngũ luật sư. Mới nói là y thì trì luật giả, nó ông nương vào cái vị luật sư nào trong 3 tháng ăn cư, mới và nương vào đệ ngũ luật sư. Mà là cuối cùng hữu nghi đương dẫn vấn, là ông có nghi vấn đề gì nên đến vị luật sư đó hỏi. Đó là liên quan đến cái 3 tháng ăn cư, đó là dành cho người dưới 10 tuổi hạ. Còn 10 tuổi hạ trở lên đó là làm thầy rồi, là có thể luật nó rành. Còn nếu mà tỳ kheo ni thì luôn luôn lúc nào an cư nơi không tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo trong bát chánh pháp, mà có nghĩa rằng là tỳ kheo ni không được cùng với tỳ kheo an cư cùng một cương giới. Nó rõ ràng như ở đây chúng ta hôm trước chúng ta kết giới, tỳ kheo ni có cương giới riêng. Cương giới riêng là tỳ kheo ni, cái đại giới của tỳ kheo ni là từ cái trong tăng xá, trong ni xá đó là nguyên cái pha hàng đạo xung quanh, đó là đại giới của ni. Còn cái giới trường là phần nữa, đây là cái cương giới giới trường của ni. Nó thành là gần bên tăng, để gì? Để có khi 3 tháng ăn cư thắc mắc hay những cái gì qua bên tăng dạy hỏi. Nên là Đức Phật chế một trong bát chánh pháp của tỳ kheo ni là phải là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Không có nghĩa rằng là cùng tỳ kheo an cư một phương giới, đó là không được. Thành phố hồi Hồ Chí Minh chúng ta là thành hội nêu ra các quận đều có những cái nơi an cư tập trung giữa tăng và ni, nhưng mà tăng ni không được an cư nơi một chùa một cái phương giới. À, nhớ vô này. À, về cái cương giới thầy sẽ nói kỹ về cái cương giới giữa tăng hoặc của ni, hay là học tới cái cương giới cái phần tác kỳ thầy sẽ nói rõ phần đó. Thì cái vấn đề an cư là ngoài cái vấn đề dừng chân của hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni mà còn cái ý nghĩa khác nữa. Thứ nhất là chúng ta sống với tinh thần hòa hợp, thể hiện được cái sáu điều hòa kính mà Đức Phật đã chế cho một cái vị tỳ kheo ở chung. Hay thì thời Đức Phật có những hàng tỳ kheo từ Kosala, tức như Câu Tắc La trở về, khi an cư tự tứ rồi về chỗ Đức Phật lãnh lễ, thì Đức Phật mới hỏi các ông trong 3 tháng an cư là có đầy đủ tứ sự cúng dường hay không, có hòa hợp hay không, có hợp sống, có đời sống an lạc hay không. Thì những hàng tỳ kheo các nơi đều trở về là nói là chúng con sống là an lạc. Riêng có một số tỳ kheo ở Kosala trở về thì chúng con rất là hòa hợp an lạc. Chúng con có chế ra một cái quy ước là trong 3 tháng an cư không có một vị nào được quyền nói chuyện, là tên là cấm khẩu hết, vì là nói chuyện muốn hợp tác làm một cái gì chung đó thì chỉ ra dấu mà thôi. Nhờ đó mà chúng con được an lạc. Tưởng nói như vậy Đức Phật khen là hàng tỳ kheo như Đức Phật là rầy. Đức Phật nói vậy là ông các hàng tỳ kheo ngu si, tại sao ở chung như vậy mà các ông chế ra cái những cái điều mà ngoại đạo. Ở chung có lợi ích rất nhiều. Những người chưa biết học những người đã biết, những người đã biết rồi mới chia sẻ những người chưa biết, thì ở cái tập thể có cái lợi như vậy. Tại sao ông chế ra cái pháp mà cấm khẩu của ngoại đạo? Thế thì chúng ta ở chung của 3 tháng an cư rất lợi, là học với nhau rất nhiều, thể hiện tinh thần của luật hòa. Đó là cái điều thứ nhất ông Phật an cư tập trung. Thứ hai nữa là thời gian học tập trung á, là được cái lợi dưỡng của hàng kính thí là 3 tháng an cư. Nhất là vấn đề chỗ mà chư tăng chư ni đông là kính thí họ đem sự cúng dường rất nhiều trong 3 tháng an cư. Thứ ba nữa là 3 tháng an cư này là hàng tỳ kheo tạo thành một cái miếng đất màu mỡ để cho hàng thí chủ họ gieo những cái hạt giống của họ vào trong miếng đất này. Thì 3 tháng an cư này 3 tháng rất là thù thắng, rất là lợi cho mình. Do nên thờ Đức Phật, những hàng tỳ kheo khi 3 tháng an cư rồi thì trở về Đức Phật trình bày những cái mà đạt được, những cái gì đã có dụng công cho 3 tháng an cư. Cái đó là sự hầu thờ Đức Phật. Còn chúng ta 3 tháng an cư dường như cái hình thức, có hình thức rất nhiều, là chỉ là trên hình thức an cư mà thôi. Còn cái sự dụng công chúng ta dường như là vấn đề. Thành đa số an cư rồi mới hỏi nhau, mà ngày tự tứ hỏi nhau vấn đề vật chất có nhiều hay không, hay là chia tiền có nhiều hay không, mà vật dụng này kia cái nọ có. Thành cái đó là cái mà lợi cái tinh thần an cư. Do đó an cư là 3 tháng mà thù thắng cho cái người xuất gia chúng ta. Mà thường thường chúng ta nói 3 tháng an cư này là 3 tháng mà để nghỉ ngơi chúng ta, những cái máy mà làm việc nhiều trong 9 tháng thì 3 tháng này để sạc pin cho nó mạnh hơn để chúng ta sử dụng trong 9 tháng kia. Thì 3 tháng rất là thù thắng. Do đó thì khuyên là tất cả tăng ni sinh viên ở đây, tăng ni chúng ta cố gắng làm sao trong 3 tháng an cư dụng công nhiều, để mình chúng ta có một vốn liếng khá trong nội tâm, Nếu mà giữa cái thời văn minh tiến bộ, giữa xã hội đầy vật chất này, mà chúng ta không có một cái nội tâm vững chắc, chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị ngũ dục ở ngoài nó lôi cuốn, khó mà giữ được một nếp sống của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni, của xuất gia đúng ý nghĩa. Mà do đó 3 tháng an cư là 3 tháng mà đừng bao giờ chúng ta bỏ lỡ những cơ hội trong 3 tháng an cư này, là thù thắng nhất hay cho mình sống về cái sống nội tâm. Do đó ý nghĩa của 3 tháng an cư, thành là đó là chúng tôi cũng nói là sơ qua để đại cái an cư vào cái thờ đệ tử Phật, vào cái thờ Phật rất là quan trọng, là cái nếp sống, là bao nhiêu cái dụng công để có một cái sự nội tâm, có một cái chất để chúng ta hóa giải những cái cảnh duyên ở ngoài. Nếu mà chúng ta thiếu vấn đề nội tâm thì cái vật chất ở ngoài chắc chắn rằng chúng ta sẽ là không có thể giữ nổi, nhất là giữa xã hội văn minh tiến bộ này. Đó là vấn đề an cư. Thì ở trong thời gian mà mỗi tuần chúng tôi dạy trao đổi với tăng ni ở đây là về vấn đề phải nắm kỹ vấn đề mà giới luật. Mà giới luật thì gồm 2 phần: chỉ trì và tác trì. Ở trong này có sa di học chứ phải không? Có không? Trong cái lớp mình còn sa di phải không? Giới thức somana với sa di ni có phải không? Thì trong cái lớp học này là chúng tôi không có hạn chế là sa di hay là tỳ kheo hay là gì hết. Tại vì chúng tôi coi như là quan niệm là giới luật là công truyền, không phải bí truyền. Nhớ, nhất là phương diện Hán Tạng, ảnh hưởng của Trung Quốc rất nhiều, là Ngài Hoằng Tán. Khi mà một cái cuốn luật tỳ kheo nào hay nói đại giới, thường thường để cái chữ phía trước in thật to: người chưa thọ giới cụ túc không được quyền coi. Nếu mà coi như vậy không được quyền thọ đại giới, cái việc đó là cái đối cơ của Ngài Hoằng Tán mà thôi. Thành là các vị tiền bối chúng ta ảnh hưởng ở đó rất nhiều, là những người chưa thọ giới cụ túc không cho học luật tỳ kheo. Nhớ như vậy này, chúng tôi khác các lớp dạy cao đẳng hay là trung cấp, chúng tôi cả sa di là vẫn cho học giới tỳ kheo, không cấm, không hạn chế cái điều này. Hai đại chúng nhớ là chúng tôi phân tích cái luật tỳ kheo chúng ta là có một chứ không phải là nhiều bộ. Đức Phật nói chỉ luật tỳ kheo là từ bát thập tụng luật, sau này mới là trải qua những cái lần ký tập, rồi phân chia ra bộ phái mới có là tứ phần, ngũ phần, thập tụng, ma tăng kỳ, vân vân những cái phần đó. Rồi thêm cái ba ly tạng, hai bộ luật thiện kiến của nguyên thủy Theravada, thì cũng gốc từ bát thập tụng luật. Phật không có đi nhiều bộ, nhớ Phật không nói nhiều bộ luật, chỉ một bộ duy nhất cho ra hàng tỳ kheo ni mà thôi. Rồi sau này phân chia bộ phái, có ra những cái bộ này bộ kia, chúng tôi sẽ trình bày sau này. Thì tại sao một bộ luật đó mà nguyên thủy không cấm, Theravada không cấm, những cái nước nguyên thủy, ví dụ là Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, những nước đó đâu có cấm. Chẳng những không cấm rồi mà còn in những cái giới căn bản tứ thanh tịnh giới của tỳ kheo phát cho cái người cư sĩ ở ngoài. Thế rồi là tại sao qua bên Bắc truyền bên đây là cấm hẳn, không cho con nghe, cho không cho coi. Tại sao cũng một cái giới đó mà tại sao là bên Bắc truyền cấm mà bên nguyên thủy ta không cấm? Cũng một cái giới đó thôi chứ không phải Phật không chế cái khác. Thì chúng tôi sẽ phân tích tại vì sao. Nguyên thủy, giới của nguyên thủy gồm 227 giới mà cùng từ cái bát thập tụng luật. Thì trên con đường là hoằng dương của Đức Phật từ khi thành đạo cho đến ngày giới luật ra đời, trải qua căn cứ và đàm với Đức Bộ Luật Tứ Phần, trải qua 12 năm 12 năm đầu chưa có giới luật, chưa có giới luật nha. Nó tại vì sao? Nó tại vì tỳ kheo chưa có phạm pháp hữu lậu, chưa có giới luật để làm gì. Cái áo là chưa rách, chưa dơ thì không ai mà đem giặt, không ai đem giá bao giờ. Dầu xá lợi phất hay xá lợi phất hang tất bắc la để kiết tập lại luật tạng, thì cái bộ luật đó được đọc đi đọc lại 3 tháng an cư đầu mùa mưa 80 lần. Tại vì lúc đó là vì cái sự cung kính mà không viết thành văn. Ngày 48 giới của tỳ kheo ni chỉ có một cái giới là cấm, là tỳ kheo không được nói thô tội cho người chưa thọ giới cụ túc. Có đó là thô tội là gì? Thô tội là tội ba la di, là tội tăng tàn. Không được nói những cái tội đó cho người chưa thọ giới cụ túc. Chứ chưa có chỗ nào mà cấm mà không cho giới tỳ kheo, không có. Thế thì thầy phải phân tích giữa Bắc truyền và Nam truyền. Nam truyền họ cho người chưa thọ giới cụ túc coi giới cụ túc rất là hay. Tại vì sao? Họ nói hay tỳ kheo 227 giới. Nam truyền cái giới tỳ kheo gồm có 227 giới thôi nha. Còn Bắc truyền là căn cứ vào bộ luật tứ phần 250 giới. Ha, mà tứ phần thì tỳ kheo 250 giới, nhưng bộ ngũ phần nó khác hơn, thập tụng nó khác hơn, ma tăng kỳ nó khác hơn. Này nếu chúng ta nói là tỳ kheo 250 giới này phải nói là bộ luật tứ phần, mà chúng ta Trung Quốc cũng như Nhật Bản á, là giữ theo bộ luật tứ phần đàm vô đức, chứ không giữ theo bộ luật ngũ phần ha, thập tụng ma tăng kỳ. Mà bộ tứ phần thì tỳ kheo gồm 250 giới, tỳ kheo ni gồm 348 giới. Còn nếu mà bộ căn bản bí số ni tỳ nại gia, của bộ căn bản nhất thiết của bộ tỳ nại gia ha, thì tỳ kheo ni trên 350 giới. Những cái giới mà bên là tứ phận không có, bên tỳ kheo ni có. Thầy đã có đơn cử như trong cái thiên ba vật đề của tỳ kheo ni là Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được thấm lược, sắm lược thưa, tỳ kheo ni không được sắm lược dày, tỳ kheo ni không được sắm đầu tóc giả. Mà tứ phần hoàn toàn không có, nó không có. Mà nó có duyên khởi hẳn hoi, chứ không phải là cái người ta đưa vô đại, không có. Thầy kể đơn cử như Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được sắm đầu tóc giả, thì bên tỳ kheo ni có cái cô tỳ kheo ni Thông La Năng Đà là được một ở trong lục quần tỳ kheo. Bên tỳ kheo cũng có sáu cái ông này, cái ông mà quậy số một trong thời Đức Phật, Đức Phật chế giới kêu lục quần tỳ kheo. Ví dụ lục quần tỳ kheo, bên tỳ kheo á thì Ca Lu Đà Di chỗ nào con gái, chỗ nào có dâm dục, chỗ nào có gì mà liên quan đến cái dâm dục thì có mặt ổng xuất hiện. Còn Năng Đà, bà Năng Đà chỗ nào có những cái vật chất dư, nào là tiền, nào là ăn, nào là bát dư niệm, có mặt Năng Đà và bà Năng Đà. Còn chỗ nào mà sân hận cãi giả là có Xiển Đà và Mã Túc và Mãn Túc. Thì sáu cái vị tỳ kheo trong lục quần này biểu trưng cho tham sân si được có đủ hết. Còn bên ni thì có sáu cái vị tỳ kheo ni cũng trong lục quần, mà là Thâu Lăng Đà là cái cô tỳ kheo ni là được nêu danh nhiều nhất, chế luật nhiều nhất ở trong tỳ kheo ni. Thành là cái duyên khởi của đơn cử là cái duyên khởi bên tỳ kheo ni á, là Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được sắm đầu tóc giả. Thì Thâu La Năng Đà thì sau đây Thâu La Năng Đà ưa chơi với những người dâm nữ. Khi chơi với người dâm nữ như vậy thì một hôm Thâu La Năng Đà mới hỏi cô dâm nữ kia, chị đời sống chị sao sung túc quá, nhà cao cửa rộng, ăn uống quá đầy đủ. Thì cho dâm nữ kia nói tôi đầy đủ như vậy dư giả là nhờ cái mái tóc tôi đẹp, nên chiêu giờ được nhiều thanh niên, tôi được nhiều tiền. Thì Thâu La Năng Đà nói vậy đó, cô làm cho tôi cái đầu tóc giả đi. Cái cô kia nói là cô mỗi nửa tháng cô cạo một lần, mà cô đầu tóc giả để làm gì. Thì cái cô Thâu La Năng Đà nó kệ cô cứ làm cho tôi cái đầu tóc giả dùm. Thì cô kia mới là thuê người làm một cái đầu tóc giả. À, khi làm đầu tóc giả thì cái cô Thâu La Đăng Đà này, tỳ kheo Thâu La Đăng Đà là vừa đẹp gái, nên mà trầm cái đầu tóc giả này càng tăng thêm nữa, nên chiêu dời được nhiều thanh niên. Có thanh niên đến đỉnh ngã giá cao, thì Thâu La Đăng Đà đòi tiền rất cao, nhưng mà thanh niên này vì sắc đẹp của Thâu La Đăng Đà nên đồng ý, đồng ý với cái giá đó, thì đòi đưa tiền trước. Thì thanh niên này đưa tiền trước cho Thâu La Đăng Đà. Thâu La Đăng Đà đem lấy tiền rồi bỏ túi rồi. Là thanh niên kia muốn đưa tay ra dở cái trò phi pháp như vậy, thì dâm nữ kia nói chính đó là tỳ kheo ni chứ không phải là dâm nữ như chúng em. Nói như vậy thì thanh niên kia dở tay ra, Thâu La Đăng Đà có dịp bắt đầu tiền bỏ trong túi chạy. Thanh niên ra tức quá, tiền mất rồi, chạy theo rượt theo, lấy tay vớ cái đầu tóc, kéo lại rớt cái đầu tóc ra. Thanh niên là tức quá, đứng mới chửi: nữ sa môn cọc đầu dở cái trò biệt bộn. Là tỳ kheo ni Thâu La Đăng Đà chạy thẳng về tăng xá trình bày đó tới tay Phật. Phật mới cấm tỳ kheo ni từ đây trở về sau không được sắm đầu tóc giả. Nếu tỳ kheo ni nào sắm đầu tóc giả phạm ba vật đề. Đó là bên Bí Xô Tỳ Na Gia, tỳ kheo ni Bí Xô Ni Tỳ Na Gia có những cái đó, nhưng mà Tứ Phận có, Tứ Phận Đàm Vô Đức không có những cái giới đó. Thầy đã để phân tích giữa cái những cái giới mà nó quan trọng và cái giới những cái chi tiết ta có xê xích. Nó tại sao bên bộ căn bản Bí Xô Ni Tỳ Na Gia trên 350 giới mà bên Đàm Vô Đức của Tỳ Kheo Ni có chưa đại là 348 giới thôi. Thì cái đó những chi tiết nào nó khác nhau về phần chi tiết, còn phần căn bản là giống nhau. Thành là đi đâu ta hỏi 250 giới của bên tỳ kheo là chúng ta căn cứ vào Đàm Vô Đức của Bộ Luật Tứ Phần, chứ mình nói với Nguyên Thủy mà Nguyên Thủy có đây thôi, ta tỳ kheo có 227 giới mình cự người ta không phải nha. Nó tỳ kheo 250 giới không phải, với 227 giới không phải, tại vì Theravada là chỉ tỳ kheo có 227 giới, tỳ kheo ni có 311 giới thôi, chứ không phải là 348 giới mình tỳ kheo ni nhớ. Tại vì sao? Tại vì hoàn toàn cái bách chúng học là 100 pháp chúng học của bên đây là bên kia, là bên Theravada ta chỉ có 75 pháp, không có một cái pháp nào mà nói về cái pháp đó. Còn chúng ta 100 pháp chúng học thì có là tỳ kheo không được ăn xả cỏ lá nơi tháp cần phải học, không được duỗi chân nơi tháp cần phải học, không được thạc nhổ vân vân, mà bên kia hoàn toàn không có một cái giới gì thuộc về bên tháp đó. Về cái nguyên thủy đó để chúng tôi muốn nói là cùng một bộ luật từ Bát Thập Tùng Luật, mà tại sao nguyên thủy cho coi mà tại sao bắt truyền lại cắn. Nhớ cái chỗ này, nhất là các cái vị mà tiền bối chúng ta là kỹ lắm, chưa cho họ tỳ kheo, không cho coi giới tỳ kheo, không bao giờ cho sa di đọc cái giới tỳ kheo. Mà mình thấy hồi xưa được, chứ bây giờ thì trên mạng bán đầy mấy nhà sách, ta muốn mua ta coi đâu ai cấm được. Nhớ cái đó. Thì bây giờ đó là giới luật là công truyền chứ không bí truyền. Thì ở bên Bắc truyền thì nói nếu mà cho sa di mà coi, hay người chưa thọ giới cụ túc mà coi á, thấy cái sự mà không giữ được của tỳ kheo ta cười. Thì ta cười, ta chê trách tỳ kheo, nên bắt truyền mới cấm, không cho người chưa thọ giới cụ túc không được coi. Mà cũng giới đó là bắt Nam truyền không cấm. Nam truyền quan niệm rằng giới 227 giới tỳ kheo là rất nhiều, nên nhờ người Phật tử giữ giùm mình, giữ tiếp. Hai cái này cũng hay. Nếu mà mấy quý vị mà có ai có đi những nước nguyên thủy, mình thấy thể hiện rõ lắm, hình bóng của một nhà sư không có dám người nữ và mà dám đi gần, không dám gần, đi xa xa cách xa, Tất nhiên họ cách nhà xương nó xa đó. Hoặc giả mình vô hải quan hay vô trong siêu thị là đóng dấu nó ít, mà khi nào cầm cái giấy, cái giấy của mình hay là cái gì đó đưa tay trực tiếp hàng tỳ kheo không có. Tại vì sao? Trong luật của tỳ kheo không được nhận bất cứ một cái gì trực tiếp với người nữ gia mình, phải cách. Thành ra bên bộ y của Theravada có mỗi giải bề ngang 2 tấc, bề dài 6 tấc để làm gì? Để ta muốn cúng dường gì để mới giải ra mình kéo vô. Mình được quyền nhận của người nam trực tiếp mà không được quyền nhận người nữ trực tiếp. Nó cái đó là cũng hay. Nó ví dụ như trong cái giấy, ở trong cái ba vật đề là tỳ kheo không được nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời. Nên quá 5-6 lời thì dầu cái vị tỳ kheo đó nói có giỏi, có hay mà có hấp dẫn cỡ nào, thì cái người nữ kia không bao giờ mà dám yêu cầu tỳ kheo nói thêm. Nói thêm thì nó phạm, nó biết nó sẽ dừng lại. Hoặc giả là một vị tỳ kheo là rủ cái người nữ kia đi, đi chỗ nào đó chẳng hạn, đi đây ví dụ đi rủ đi đầm sen, thì người nữ chắc chắn họ không đi rồi. Tại vì nếu mà người nữ mà đi với một vị tỳ kheo mời thì phạm luật. Tại vì trong luật ba vật đề tỳ kheo không được hẹn người nữ đi chung một đường. Tại vì khi mà ra hạ rồi thì 6 cái ông tỳ kheo này rủ 6 cô tỳ kheo ni kia trong lục quần á, là làm lương khô theo đi ra đường, trên đường rồi dẫn mấy chú tiểu theo, rồi trên đường ta nói đây là tỳ kheo chồng, kia tỳ kheo vợ, còn mấy chú nhỏ nhỏ tỳ kheo là con. Thì nói nếu như vậy thì mang tiếng Đức Phật nó cấm từ đây trở về sau là tỳ kheo không được hẹn tỳ kheo ni chung một đường. Sao mình thấy là Đức Phật cấm ở trên bờ rồi bắt đầu xuống dưới thuyền, dưới sông mướn nhau đi xuống chung ở dưới cái ca hát này kia cái nọ, thành ta chê bai. Đó là nói lên gì ha. Thì nếu mà người cư sĩ họ biết, hai người chưa thọ giới cụ túc mà biết như vậy á, thì bắt đầu họ tránh cho tỳ kheo. Mình thấy rất hay. Thành ra nguyên thủy hay là cho coi giới của tỳ kheo hết, là cái đó là một cái mà rất hay. Còn bắt truyền này là cấm không cho coi, thì cũng có cái hay đó là mình giáo hóa tín đồ của mình nó dở bằng cách là khi một vị tỳ kheo nào mà phạm giới họ coi rất là tầm thường. Thì chúng tôi có đi qua Myanmar mà cái chỗ có trường thiền mà 1,200 vị tỳ kheo, thì có một cái khu mà biệt trụ, khu biệt trụ. Biệt trụ này là một vị tỳ kheo bị phạm tăng tàn, nếu mà giấu bao nhiêu ngày thì tăng mới là cho biệt trụ mấy mươi ngày phú tàn, bao nhiêu ngày phú tàn đó. Mà trong cái thời gian phú tàn 48 giới của tỳ kheo ni, chỉ có một cái giới là cấm là tỳ kheo không được nói thô tội cho người chưa thọ giới cụ túc. Có đó là thô tội là gì? Thô tội là tội ba la di, là tội tăng tàn, không được nói những cái tội đó cho người chưa thọ giới cụ túc. Chứ chưa có chỗ nào mà cấm mà không cho giới tỳ kheo, không có. Thì thầy phải phân tích giữa Bắc truyền và Nam truyền. Nam truyền họ cho người chưa thọ giới cụ túc coi giới cụ túc rất là hay. Tại vì sao? Họ nói hay tỳ kheo 227 giới. Nam truyền cái giới tỳ kheo gồm có 227 giới thôi nha. Còn Bắc truyền là căn cứ vào bộ luật tứ phần 250 giới. Mà tứ phần thì tỳ kheo 250 giới, nhưng bộ ngũ phần nó khác hơn, thập tụng nó khác hơn, ma tăng kỳ nó khác hơn. Này nếu chúng ta nói là tỳ kheo 250 giới này phải nói là bộ luật tứ phần, mà chúng ta Trung Quốc cũng như Nhật Bản á là giữ theo bộ luật tứ phần đàm vô đức, chứ không giữ theo bộ luật ngũ phần hay thập tụng ma tăng kỳ. Mà bộ tứ phần thì tỳ kheo gồm 250 giới, tỳ kheo ni gồm 348 giới. Còn nếu mà bộ căn bản bí số ni tỳ nại gia, của bộ căn bản nhất thiết của bộ tỳ nại gia, thì tỳ kheo ni trên 350 giới. Những cái giới mà bên là tứ phận không có, bên tỳ kheo ni có, Thầy đã đơn cử như trong cái thiên ba vật đề của tỳ kheo ni là Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được sắm lược thưa, tỳ kheo ni không được sắm lược dày, tỳ kheo ni không được sắm đầu tóc giả, mà tướng phần hoàn toàn không có, nó không có. À, mà nó có duyên khởi hẳn hoi, chứ không phải là cái người ta đưa vô đại không có. Sao thầy kể đơn cử như Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được sắm đầu tóc giả, thì bên tỳ kheo ni có cái cô tỳ kheo ni Thông La Năng Đà là được một ở trong lục quần tỳ kheo. Bên tỳ kheo cũng có sáu cái ông này, cái ông mà quậy số một trong thời Đức Phật, Đức Phật chế giới kêu lục quần tỳ kheo. À, ví dụ lục quần tỳ kheo, bên tỳ kheo á thì Ca Lu Đà Di chỗ nào con gái, chỗ nào có dâm dục, chỗ nào có gì mà liên quan đến cái dâm dục thì có mặt ổng xuất hiện. À, còn Năng Đà, bà Năng Đà chỗ nào có những cái vật chất dư, nào là tiền, nào là ăn, nào là bát dư niệm, có mặt Năng Đà và bà Năng Đà. À, còn chỗ nào mà sân hận cãi giả là có Xiển Đà, à, mà già Mã Túc và Mãn Túc. À, thì sáu cái vị tỳ kheo trong lục quần này biểu trưng cho tham sân si được có đủ hết. Ha, còn bên ni thì có sáu cái vị tỳ kheo ni cũng trong lục quần, mà là Thâu Lăng Đà là cái cô tỳ kheo ni là được nêu danh nhiều nhất, chế luật nhiều nhất ở trong tỳ kheo ni. Ha, thành là cái duyên khởi của đơn cử là cái duyên khởi bên tỳ kheo ni á, hay là Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được sắm đầu tóc giả. À, thì Thâu La Năng Đà thì không đi, Thâu La Năng Đà ưa chơi với những người dâm nữ. À, khi chơi với người dâm nữ như vậy thì một hôm Thâu La Năng Đà mới hỏi cô dâm nữ kia, chị đời sống chị sao sung túc quá, nhà cao cửa rộng, ăn uống quá đầy đủ. À, thì cho dâm nữ kia nó, tôi đầy đủ như vậy dư giả là nhờ cái mái tóc tôi đẹp nên chiêu giờ được nhiều thanh niên, tôi được nhiều tiền. Thì Thâu La Năng Đà nó vậy đó, cô làm cho tôi cái đầu tóc giả đi. Cái cô kia nó là cô mỗi nửa tháng cô cạo một lần, mà cô đầu tóc giả để làm gì. Nên thì cái cô Thâu La Năng Đà nó kệ cô cứ làm cho tôi cái đầu tóc giả dùm. Nên thì cô kia mới là thuê người làm một cái đầu tóc giả. À, khi làm đầu tóc giả thì à, cái cô Thâu La Năng Đà này, tỳ kheo Thâu La Năng Đà là vừa đẹp gái, à, nên mà trồng cái đầu tóc giả này càng tăng thêm nữa, nên chiêu dời được nhiều thanh niên. Có thanh niên đến đỉnh ngã giá cao, à, thì Thâu La Năng Đà đòi tiền rất cao, nhưng mà thanh niên này vì sắc đẹp của Thâu La Năng Đà nên đồng ý, à, đồng ý với cái giá đó, à, thì đòi đưa tiền trước. À, thì thanh niên này đưa tiền trước cho Thâu La Năng Đà. À, Thâu La Năng Đà lấy tiền là bỏ túi rồi. À, là thanh niên kia muốn đưa tay ra dở cái trò phi pháp như vậy, thì dâm nữ kia nói chính đó là tỳ kheo ni chứ không phải là dâm nữ như chúng em. Nói như vậy thì thanh niên kia dở tay ra, Thâu La Năng Đà có dịp bắt đầu tiền bỏ trong túi chạy, thanh niên ra tức quá tiền mất rồi, chạy theo rượt theo, lấy tay vớ cái đầu tóc kéo lại, vớ cái đầu tóc ra, thanh niên là tức quá đứng mới chửi, nữ sa môn cọc đầu dở cái trò bịp bộm. À, là tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà chạy thẳng về tăng xá trình bày đó tới tay Phật. Phật mới cấm tỳ kheo ni từ đây trở về sau không được sắm đầu tóc giả. Nếu tỳ kheo ni nào sắm đầu tóc giả phạm ba vật đề. Đó là bên Bí Xô Tỳ Na Gia, tỳ kheo ni Bí Xô Ni Tỳ Na Gia có những cái đó, nhưng mà tướng phận có, tướng phận Đàm Vô Đức không có những cái giới đó. Thầy nữa để phân tích giữa cái những cái giới mà nó quan trọng và cái giới những cái chi tiết ta có xê xích. Nó tại sao bên bộ căn bản Bí Xô Ni Tỳ Na Gia trên 350 giới mà bên Đàm Vô Đức của Tỳ Kheo Ni có chưa đại là 348 giới thôi. Thì cái đó những chi tiết nào là nó nó khác nhau về phần chi tiết, còn phần căn bản là giống nhau. Thành ra đi đâu ta hỏi 250 giới của bên tỳ kheo là chúng ta căn cứ vào đàm vô đức của bộ luật tứ phần. Chứ mình nói với nguyên thủy mà nguyên thủy có đây thôi, ta tỳ kheo có 227 giới mình cự người ta không phải nha. Nó tỳ kheo 250 giới không phải, với 227 giới không phải. Tại vì Theravada là chỉ tỳ kheo có 227 giới, tỳ kheo ni có 311 giới thôi, chứ không phải là 348 giới bên tỳ kheo ni. Nhớ, tại vì sao? Tại vì hoàn toàn cái bách chúng học là 100 pháp chúng học của bên đây là bên kia, là bên Theravada ta chỉ có 75 pháp, không có một cái pháp nào mà nói về cái pháp đó. À, còn chúng ta 100 pháp chúng học thì có là tỳ kheo không được ăn xả cỏ lá nơi tháp cần phải học, không được duỗi chân nơi tháp cần phải học, không được thạc nhổ vân vân, mà bên kia hoàn toàn không có một cái giới gì thuộc về bên tháp á, ngay về cái nguyên thủy. Đó để chúng ta muốn nói là cùng một bộ luật từ bát thập tùng luật, mà tại sao nguyên thủy cho coi, mà tại sao bắt truyền lại cắn? Nhớ cái chỗ này. Thứ nhất là các cái vị mà tiền bối chúng ta là kỹ lắm, chưa cho họ tỳ kheo, không cho coi giới tỳ kheo, không bao giờ cho sa di đọc cái giới tỳ kheo. Mà mình thấy hồi xưa được, chứ bây giờ thì trên mạng bán đầy với mấy nhà sách, ta muốn mua ta coi đâu ai cấm được. Nhớ cái đó. Thì bây giờ nó là giới luật là công truyền chứ không bí truyền. Thì ở bên Bắc truyền thì nó nếu mà cho sa di mà coi, hay người chưa thọ giới cụ túc mà coi á, thấy cái sự mà không giữ được của tỳ kheo ta cười. Thì ta cười, ta chê trách tỳ kheo, nên Bắc truyền mới cấm không cho người chưa thọ giới cụ túc không được coi. Mà cũng với đó là Bắc Nam truyền không cấm. Nam truyền quan niệm rằng giới 227 giới tỳ kheo là rất nhiều, nên nhờ người Phật tử giữ giùm mình, giữ tiếp. Hai cái này cũng hay. Nếu mà mấy quý vị mà có ai có đi những nước nguyên thủy, mình thấy thể hiện rõ lắm. Hình bóng của một nhà sư không có dám người nữ và mà dám đi gần, không dám gần, đi xa xa, cách xa. Tất nhiên hoặc cách nhà sư nó xa đó, hoặc giả mình vô hải quan hay vô trong siêu thị là đóng dấu nó ít, mà khi nào cầm cái giấy cái giấy của mình hay là cái gì đó đưa tay trực tiếp hàng tỳ kheo không có. Tại vì sao? Trong luật của tỳ kheo không được nhận bất cứ một cái gì trực tiếp với người nữ giao mình, phải cách. Thành ra bên bộ y của Theravada có mũi giải bề ngang 2 tấc, bề dài 6 tấc, để làm gì? Để ta muốn cúng dường gì để miếng giải ra mình kéo vô, mình được quyền nhận của người nam trực tiếp mà không được quyền nhận người nữ trực tiếp. Nó cái đó là cũng hay. Nó ví dụ như trong cái giấy ở trong cái ba vật đề là tỳ kheo không được nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời. Quá 5-6 lời. Thì dầu cái vị tỳ kheo đó nói có giỏi, có hay mà có hấp dẫn cỡ nào, thì cái người nữ kia không bao giờ mà dám yêu cầu tỳ kheo nói thêm. Nó thêm thì nó phạm, nó biết nó phải dừng lại. Hoặc giả là một vị tỳ kheo là rủ cái người nữ kia đi đi chỗ nào đó chẳng hạn, đi đây ví dụ đi rủ đi đầm sen, thì người nữ chắc chắn họ không đi rồi. Tại vì nếu mà người nữ mà đi với một vị tỳ kheo mời thì phạm luật. Tại vì trong luật ba vật đề tỳ kheo không được hẹn người nữ đi chung một đường. Nó tại vì khi mà ra hạ rồi thì sáu cái ông tỳ kheo này rủ sáu cô tỳ kheo ni kia trong lục quần á, là làm lương khô theo đi ra đường, trên đường rồi dẫn mấy chú tiểu theo, rồi trên đường ta nói đây là tỳ kheo chồng, kia tỳ kheo vợ, còn mấy chú nhỏ nhỏ tỳ kheo đó là con. Thì nói nếu như vậy thì mang tiếng Đức Phật nó cấm từ đây trở về sau là tỳ kheo không được hẹn tỳ kheo ni chung một đường. Thế mình thấy là Đức Phật cấm ở trên bờ rồi bắt đầu xuống dưới thuyền, dưới sông mướn nhau đi xuống chung ở dưới cái ca hát này kia cái nọ, người ta chê bai. Đó là nói lên như vậy. Thế thì nếu mà người cư sĩ họ biết Hai người chưa thọ giới cụ túc mà biết như vậy á, thì bắt đầu họ tránh cho tỳ kheo. Mình thấy rất hay. Thành ra nguyên thủy hay là cho coi giới của tỳ kheo hết. Là cái đó là một cái mà rất hay. Còn bắt truyền này á, là cấm không cho coi, thì cũng có cái hay á, là mình giáo hóa tín đồ của mình nó dở bằng cách là khi một vị tỳ kheo nào mà phạm giới họ coi rất là tầm thường. Thì chúng tôi có đi qua Myanmar mà cái chỗ có trường thiền mà 1200 vị tỳ kheo á, thì có một cái khu mà biệt trụ, khu biệt trụ. Biệt trụ này là một vị tỳ kheo bị phạm tăng tàn, nếu mà giấu bao nhiêu ngày thì tăng mới là cho biệt trụ mấy mươi ngày phú tàn, bao nhiêu ngày phú tàn đó. Mà trong cái thời gian phú tàn thì làm việc nặng nhọc của tăng, rồi phải phát lò, rồi đủ thứ trong đó. Thì bên nguyên thủy họ rất cung kính những vị mà dám phát lò mình phạm giới. Nhớ chỗ này. Thành ra trong cái giới có nhiều giới, nhiều thiên phạm không sám hối được thì việc đó không nói. Còn là nếu mà còn sám hối được, nhất là từ tăng tàn trở xuống, tăng tàn thì phát lò sám hối như vậy thì họ rất là cung kính, tín đồ họ rất cung kính. Còn cái bắt truyền của chúng ta khi mà thấy mấy ông thầy phạm giới thì coi không ra gì, mình dở cái chỗ này. Bên nguyên thủy cái ông sư nào mà tu lâu chừng nào ra đời càng quý chừng đấy. Còn chúng ta ở đây mà tu mà ra đời coi như Phật tử, coi như chó ghẻ vậy. Thật sự chứ, coi như chó ghẻ. Mà lo cho ông thầy ăn, muốn ông thành Phật, mà giờ ông ra đời như vậy thì có không ra gì. Có cái trường hợp này thấy nó sao ra, sao giải phóng nha. Có lẽ thầy kể cái chuyện này rất là thực tế. Ngay chùa Ấn Quang có một cái thầy, một cái người Phật tử đó, là rất là thuần thành. Mà khổ một cái Phật tử lo riêng cho mấy thầy, mua lo cho ông thầy từ A đến Z, từ cái bàn chải đánh răng, từ cái đôi guốc đôi dép gì lo, từ A lo hết. Mà lo luôn luôn lúc nào muốn thầy tu chứ muốn thầy ra đời, khổ vậy đó. Thì sao giải phóng này, ông thầy tu không nổi nữa, ông ra đời. Ra đời mà thầy chùa thì đâu có cái nghề nghiệp gì đâu, đi đạp xích lô. Nhớ cái này là thầy quen với cái cô Phật tử này, với quen ông thầy đó, cả ông đi đạp xích lô. Thì cái cô này ở chợ Lăng Si á, cổ mới sáng ngày xách cái giỏ đi chợ mua đồ, rồi đội cái nón lá. Mà cái ông thầy kia thì coi như là đội cái kết mà để mà đạp xích lô. Thầy cổ mua rồi đứng ở trên lề đường ngoắt cái xe xích lô à. Thì cái thầy kia thì cũng không nhận ra người đệ tử của mình, người đệ tử không nhận ra ông thầy, mà lỡ bộ đi tới đó thắng lợi rồi thì nhìn ra thấy đây là thầy mình, kia là học trò, là đệ tử mình, không nói tiếng nào. Nó ngừng lại thì có cô kia leo lên xích lô vậy, rồi chở về ngang nhà. Hai đầu cô kia cổ xuống không nói một lời nào trên đường đó, cầm tiền để trên đó rồi đi một hơi gì vậy. Lại chúng thấy nó thấy cái cảnh mà xót xa vậy. Thành do đó mình bắt truyền nó có cái dở ra đời thì coi như là Phật tử coi không ra gì, mà ở trong này tu không nổi, thành phải bước hai chân thôi, phải là ba rọi thôi, chứ là thịt nạc cũng không được, thịt mỡ cũng không được, thành làm ba rọi. Còn nguyên thủy họ rõ rõ ràng tu lâu chừng nào ra có giá trị chừng ấy, họ cung kính đem con gái họ gả nữa tốt. Còn mình đây thì rất khó, là cái tư tưởng đó là tư tưởng bắt truyền của mình rất dở, rất dở cái vấn đề đó. Thế thành là nếu một thầy nào phát nguyện là thành biệt trụ phạm tăng tàng, phạm tăng tàng thì đó là gồm có 13 giới, từ cái thủ giam cho đến cái có cái ác kiến không bỏ. Thì trong 13 pháp tăng tàng, nếu phạm một cái pháp nào trong đó mà có che giấu thì phát hành biệt trụ trong cái thời gian mình che giấu như vậy. Thì nếu mà một Phật tử mà nghe nói ông thầy mà nó phạm giới như vậy, họ coi không ra gì. Thành ở trong giới ba dập đề, cái thiên ba dập đề có cái giới mà cấm là không tỳ kheo không được nói thô tội cho người chưa thọ giới phụ túc. Đó thì cái duyên khởi nó có là cái ông thượng tọa ở trong chúng đó, ông Phạm Tăng Tràng, thì mấy thầy biết từ cái thủ dâm cho đến là mai mối hay là khuyên họ dân cúng cái xác thịt này, cho đến làm nhà lớn hay là ô thai gia là vân vân những cái hay là phá tăng. Đó thì Phạm Tăng Tràng 13 pháp á, thì nếu phạm như vậy phải hành biệt trụ, nếu có dấu thì cái ông thầy ông thượng tọa này ông Phạm Tăng Tràng đi, thì ra tăng bắt ông phải hành biệt trụ. Mà hành biệt trụ này thì ăn sao dầu thượng tọa lớn cỡ nào cũng hạ ăn cơm sao chúng, ngồi tụng kinh thì là cái chó ngồi sao cái tỳ kheo nhỏ nhất trên sợi di mà thôi. Rồi cái ăn cơm cũng không được ăn cơm chung. Rồi đi quét nhà xí, đi gánh nước là lao nhà cầu, quét tước như vậy trong cái thời gian mà hành địa trụ vậy. Thì cái ông thượng tọa này tới giờ cơm trưa ổng đâu có được quyền ăn với chúng, thì có đệ tử ổng đến thăm, có mấy cô là Phật tử đó, đến thăm vô nhà khách. Rồi là thấy đánh bảng là ăn cơm trưa như vậy, mà ông thầy mình thì ổng lui cui, ổng làm phía đằng sau, ổng dọn dẹp nhà xí đằng sau. Mấy cô này ngồi khen nức nở cái ông thượng tọa, ông thầy của mình, ổng là những cái phước nhỏ nào ổng cũng không bỏ, công đức nào ổng không bỏ. Giờ này chúng đi thọ trai mà ổng còn đi lao quét nhà cửa vậy, họ nể. Thì khen như vậy. Có một ông tri khách trong cái nhóm lục quần tỳ kheo á, họ ngứa miệng chịu không nổi, nghe bà này khen như ngứa miệng chịu không nổi, mới nói nó không phải thầy của cô, không phải tốt lành gì đâu, thầy của cô Phạm Tăng Tàng là chúng phạt thầy cô. Mấy cô nói ủa thầy mình cũng tỏa mà cũng phạm nhớ đưa ra, mất niềm tin. Rồi ông thầy này khi mà đủ 20 vị tỳ kheo giải tội rồi thì mới về gói chùa đó nuôi đệ tử Sa Di. Sa Di đó làm sai, nó làm sai rồi mới rầy nó, làm sai vậy Sa Di nó thầy cũng đâu có tốt làm gì, nó thầy cũng phạm giới tăng cái bị phạt này. Đó là cái, đó là cái cấm không cho nói thô tội cho người chưa thọ giới phụ túc. Chứ là trong luật cũng không có cấm là hàng tỳ kheo, không có nói giới tỳ kheo cho người thọ giới phụ túc chứ. Thì mình thấy rằng bên Bắc truyền nó cũng có dở cũng có hay, mình Nam truyền nó cũng có cái hay cái dở trong đó. Thì để nói rằng đây là dầu cái lớp học có Sa Di, có Thức Swamana Sa Di Ni cũng vẫn được học luật, với tinh thần nếu học để mình hỗ trợ hàng tỳ kheo được, còn học để mình tìm những cái dở của tỳ kheo chưa thực hành được mình chỉ trích, đó là không cho phép. Tại vì Sa Di nó không được nói lỏng với tỳ kheo. Hãy nhớ chỗ này, trong luật tạng đưa ra tỳ kheo được cử tội tỳ kheo, tỳ kheo ni không được cử tội tỳ kheo. Tỳ kheo được cử tội 7 chúng, 5 chúng, 7 chúng cả tại gia luôn. Tỳ kheo ni thực cử tội 4 chúng. Nhớ tỳ kheo ni được cử tội tỳ kheo, cử tội Thức Somana, cử tội tỳ Sa Di là Sa Di Ni, chứ không được quyền cử tội tỳ kheo. Còn tỳ kheo thì được quyền cử tội tỳ kheo ni và những cái chúng dưới. Thành ra khi mà chúng ta học luật đó, là tỳ kheo được cử tội tỳ kheo mà không được trị tội tỳ kheo. Đại chúng nhớ, được cử tội mà không được quyền trị tội. Mà trị tội là ai trị tội? Tăng mới được quyền trị tội, cá nhân không được quyền trị tội. Cử tội mà không được quyền trị tội, cử tội khác trị tội khác nè. Cử tội là mình nêu cái tội đó. Cái điều này trong Bát Chánh Pháp là tỳ kheo ni không được quyền cử tội tỳ kheo, mà Đức Phật cho phép tỳ kheo ni được quyền yết ma, không lễ bái tỳ kheo, không cung kính tỳ kheo, không hỗ trợ tỳ kheo, với trường hợp tỳ kheo làm mất niềm tin của tỳ kheo ni, mất chỗ ở, mất lợi dưỡng tỳ kheo ni, thì tỳ kheo ni được quyền yết ma, không cung kính, không lễ bái, là không có cung cấp những cái vật thực cho hàng tỳ kheo. Thành đây là khi mấy thầy mấy cô mình học luật á, khi mình học được lần rằng rồi mình thấy cái đời sống của một người xuất gia ở trong chúng có gì mình đem ra mình xử, hoặc giả là đúng luật mình thấy nó rất là hay, chứ không thể đem luật rừng để xử được không được nha. Nó luật lệ đàng hoàng, tỳ kheo mà đi trị tội thì tỳ kheo bắt không được. Thì nếu mà trị tội đấy thì cái vị mà mình có cảm tình mình trị nhẹ chút, cái người vị mà có ác ý mình trị nặng được. Tăng trị tội chứ không phải là tỳ kheo được quyền trị tội, chỉ là cử tội mà thôi chứ không trị tội. Mà duy nhất trong luật là có cư sĩ trụ tính được cử tội tỳ kheo, mà cư sĩ trụ tính thời này chắc khó. Trụ tính là cái vị đó chứng từ sơ quả để tam quả na hàm mới được trụ tội, là cái vị này đối với bốn điều không mất niềm tin, dầu thất mất thân mạng này, đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh giới, không bao giờ mà mất, không bao giờ bị mưu chuộc, không bao giờ mà nó thêm một lời nào bớt lời nào, đó mới gọi là trụ tính. Mà trụ tính như vậy nó mới cử tội hàng tỳ kheo được. Thì cái đó là chúng ta học sâu vào trong luật sau này chúng ta sẽ bàn rộng như đó. Thì cái thời gian thì bây giờ trong 3 tháng hạ, chúng tôi để cố gắng để mà trình bày, nhất là cái phần chỉ trì cho cả tăng và ni. Đúng ra những cái luật thì chúng ta học riêng, nhưng mà cái này không có đi sâu vào trong chi tiết, thì tôi có thể là 3 tháng an cư nói về cái phần tổng quát nhiều hơn, nhất là những cái giới mà cộng giới và cái biệt giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cái cộng giới nó cũng rất nhiều, và chung với hàng tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì những cái phần mà chúng ta phải nắm cho nó kỹ, cái phần nào sám hối được và không sám hối được, cái đó phải rất kỹ, nắm kỹ như vậy để chúng ta thấy để tránh. Trong năm thiên và 7 tụ của tỳ kheo ni giống nhau, vì mình biết cái ý của Phật thế giới, nhất là về cái duyên khởi. Cái duyên khởi mấy thầy mấy cô mà học luật mà không biết cái duyên khởi thì chúng ta khó mà giữ được. Tại vì sao? Tại vì luật tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, đó là cái thờ Phật. Những cái giới mà giờ này chúng ta thấy lỗ thời, không giữ được, không muốn giữ cũng giữ không được, mà không có đâu để giữ nữa. Nên mà Đức Phật đã nói rất nhiều, mà đôi khi chúng ta không học luật thì chúng ta đôi khi nhìn bằng cách mà khiếp diện, hay là luật không học thời, không cập nhật. Nhưng mà chúng ta học luật rồi chúng ta nghiên cứu luật, nó sâu vào trong đó, chúng ta thấy luật luôn luôn lúc nào rất cần thiết xây dựng cá nhân và xã hội. Luôn luôn lúc nào luật cũng là cập nhật, cũng là mới chứ không bao giờ lỗi thời, nếu chúng ta đã nghiên cứu và kỹ trong đó. Thì Đức Phật đã có nói là những điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết nên là, đó là điều quyển thứ 22 của bộ luật ngũ phần. Những điều nào ta chế ra mà địa phương thấy không cần thiết không nên bỏ, những điều nào ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết không nên làm, nó là rõ ràng. Thì cái luật là rất là cập nhật. Phật có nói dầu ta chế ra nhưng mà địa phương thấy không cần thiết không nên bỏ đi, Đức Phật cho phép. Ví dụ như Đức Phật nói là trong thiên ba vật đề, tỳ kheo ni gồm 178 giới, tỳ kheo gồm 90 giới. Đức Phật nói tỳ kheo nữa, tỳ kheo ni nửa tháng tắm một lần, có ai mình bây giờ có thực hành được nè, nửa tháng tắm một lần đó. Hay là những cái giới tỳ kheo là đi đường, tỳ kheo và tỳ kheo ni đi đường gặp lông dê không người mang, được quyền mang không quá 30, không quá 3 do tuần. Mà theo quốc độ của Việt Nam mình, nó lông dê đâu mà mua, nó đi đường ở đâu ai bỏ giữ đường đâu. Hay nhớ, cái đó là đối với mình đang không có liên quan đến vấn đề đó. Mà rất nhiều cái thuộc về cái giới mà không liên quan đến cái quốc độ của mình, nên mình đâu có cần giữ. mà những cái điều mà giới luật không có, mà giờ mình đó là không giữ nó. Đi ví dụ Đức Phật đâu có cấm tỳ kheo uống bia, không có cấm uống rượu mà cấm uống bia, không có cấm uống bia, không có chữ nào bia hết á. Rồi nhiều thầy đó là Đức Phật có cấm bia, không có cấm bia tôi uống được. Nghe Đức Phật đâu có cấm tỳ kheo hút thuốc đâu, nhớ không có, thờ Phật không có dùng thuốc, ác pháp không có. Nhưng bây giờ nếu mà một tỳ kheo hút thuốc không đủ tư cách, dầu giới luật không cấm. Nghe, tại vì giới luật đưa ra lợi cho mình và lợi cho xã hội, mà dầm hút thuốc không lợi mình mà không lợi xã hội. Nhớ cái đó thuộc về cái giá giới. Cũng như Đức Phật chế tỳ kheo ni già đi không nổi thì được đi xe bò xe ngựa, với điều kiện xe bò xe ngựa cái, chứ không cho đi xe bò xe ngựa được. Đó là Phật dạy luật đàng hoàng. Còn bên tỳ kheo già đi không nổi được đi xe bò xe ngựa được, chứ không được xe bò xe ngựa cái. Mà giờ chúng ta thời đại bây giờ xe bò xe ngựa đâu đi vô trong thành phố. Nếu bây giờ Phật hiện tại xuất hiện thì Phật phải chế. Nếu tỳ kheo nào leo lên cái xe hai bánh phải đội mũ bảo hiểm, không đội mũ bảo hiểm phạm ba vật đệ, chắc chắn Phật phải chế như vậy. Nếu tỳ kheo nào lái xe không được diện vừa, không quá tốc độ cho phép, hoặc là vượt đèn xanh đèn đỏ phạm ba vật đệ, thì chắc chắn thì giới luật chế ra gì để bảo vệ hạnh phúc xã hội, bảo vệ an toàn cá nhân và xã hội. Mình thấy cái giới luật Đức Phật chế ra thì nếu sâu thành giới luật rất là linh động. Nên Đức Phật có nói những điều đã chế ra mà địa phương thấy không cần thiết ông nên bỏ, Phật đã cho phép, đã cho phép, mình đâu có là thấy nó lỗi thận. Nhưng thời xưa Đức Phật ở trong căn bản thứ nhất thiết của Bồ Tiền Đại Gia đó, Đức Phật có chế. Hay là khi mà Phật chưa chế giới hàng tỳ kheo đi ngang vào một cánh đồng như vậy thì coi mắt tiểu đứng ra dán y lên tiểu là Phật chưa chế giới hàng tỳ kheo ngồi xuống, không có, chưa chế giới thì hàng tỳ kheo là hành động như vậy. Những người đi đường họ thấy họ chê, họ nói tỳ kheo đâu khác và trâu bò lắm, trâu bò cũng đứng là tiểu thì tỳ kheo cũng giống y như vậy. Chê tỳ kheo về cái thưa với Đức Phật, nói dân chúng chê tụi con như là trâu bò tiểu, đứng là như trâu bò. Thì Đức Phật nó nói vậy thôi, ta chê vậy thôi, ông ngồi xuống. Mấy ông tới đó mới ngồi xuống, tiểu mới ngồi xuống đi. Thì khi Phật chế ngồi xuống như vậy tỳ kheo nào cũng ngồi xuống hết á. Khi mà ngồi xuống thì người ta chê, ta nói là đệ tử Sa Môn Cù Đàm hoàn toàn đàn bà hết á. Nó rồi thưa Đức Phật nó đứng dậy, đó là giá giới. Đại chúng đó là giá giới. Thành cái quan trọng nhất là của cái giới tỳ kheo ni, làm sao chúng ta hiểu được cái duyên khởi mà phải áp dụng cho nó hợp pháp. Cái nào tánh giới, cái nào giá giới. Tánh giới thì coi như là không bao giờ, không bao giờ mà nó sai. Tánh giới nó có cái giá trị xuyên suốt không gian và thời gian, hoặc không bao giờ là khai cho tánh giới. Thầy cái tánh giới này là ví dụ như là cái cục lửa than. Một người có ác ý bóc cục lửa than bỏ lên mái nhà xanh để đốt, người có thiện tâm bóc cục lửa than bỏ xuống, hai người đều phỏng tay. Nhớ, cái người bóc bỏ xuống cũng phỏng tay, cái người mà bóc bỏ lên để mà đốt cái nhà ác tâm, đốt cái nhà kia cũng vẫn phỏng tay. Tại vì sao? Tại vì cục lửa than đó là cháy, đó là nóng, bản chất nó là phỏng. Nên tánh giới Đức Phật không khai, không khai cho hàng tỳ kheo. Thì đó là nếu mà chúng ta học luật, áp dụng luật, chúng ta phải hiểu rằng những cái đó để chúng ta phân cái nào thuộc về tánh giới, cái nào thuộc về giá giới. Giá giới bản chất không phải ác, mà không phải ác tại sao Phật cấm? Mà nếu không cấm thì có hai điều. Sở dĩ Đức Phật cấm cái giá giới bản chất không phải ác, nhưng Phật cấm nó có hai điều. Điều thứ nhất là sợ phạm tánh giới, thứ hai là gây chê bai của người thế gian. Ví dụ như giới rượu, Đức Phật cấm tỳ kheo tỳ khê ni không được uống rượu, nhưng bệnh không phương cứu chữa thì có thể sử dụng thuốc rượu để trong lúc bệnh. Đó là Phật khai. Tại vì bản chất không phải ác nên Phật là cấm rồi khai. Thế là nếu mà chúng ta Đức Phật khai khi bệnh mà chúng ta hết bệnh rồi chúng ta ghiền rượu uống là phạm. Ta khai cái lúc bệnh đó, Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được ăn phi thời, nhưng trường hợp bệnh hay là cần cơm cháo cho sức khỏe, ăn phải sanh lòng hổ thẹn thì được. Hay là Đức Phật nó cấm hàng tỳ kheo nửa tháng tắm một lần, hai nửa tháng tắm một lần thôi, nhưng mà trường hợp nóng rồi, trường hợp là gió mưa, trường hợp đi đường, là hợp làm việc chúng như vậy thì Phật khai. Bản chất không phải là ác, không phải là tội, nhớ nên Phật khai. Cái đó là giá giới. Thì cái quan trọng nhất là làm sao mấy thầy mấy cô nhận được cái nào là tánh giới, cái nào giới giá giới, để chúng ta giữ giới nó dễ dàng. Chúng tôi đưa ra là nhiều vị chấp, nó chấp, thế thành chúng tôi nói là thọ giới rồi phải học giới mới trì giới. Nếu mà thọ giới không học giới mà trì giới cũng không đúng. Còn nếu mà học thọ giới mà học giới không có trì giới thì không khác nào cái người thư ký ngân hàng đếm tiền mà không có gì hết, hoặc giả là cái người mang đầu sói mà ra bán thuốc mọc tóc, không lợi ích gì mình hết. Thành phải thọ giới, học giới rồi mới trì giới. Nhiều vị đó là họ chấp vào trong ba y, đi đâu phải mang kè kè theo, nó cài ruộng cũng là mang y theo, kè kè ba cái như vậy. Nên cái đó chưa phải. Nhớ đó, mình thấy cái Đức Phật chế ba y vào cái thời Phật, Phật mới nói vậy, là một y không được ra đường, tối thiểu ra đường phải hai y. Một là cái hạ y là cái xà rong ở dưới, hai là cái thượng y là cái y vai trái trên này. Mà mình có một cái là ở trần hoặc giả là ở trên, không có ở dưới, thì Đức Phật nó tối thiểu hai y ra đường. Còn bây giờ mấy huynh đệ giờ là đâu có cái y nào cũng ngồi để học được ra đường nữa, đâu có cái y nào đâu. Thì cái y qua Việt Nam mình thành cái lễ phục rồi, không phải pháp phục. Cái y khi nào lên chánh điện mình mới là đó, hoặc giả cái lễ nào quan trọng cung kính mình mới đắp y. Không có ai bao giờ đắp mà ba y một lần. Nhớ ba y là không có. Chỉ một đời người đắp có một lần ba y đó thôi. Là lúc nào? Lúc thọ giới. Bây giờ mình đắp ba y lần, ta nói trong chợ quán mới ra. Nó thật sự chứ. Nó là hai y có thể sử dụng được rồi. Nhưng mà bây giờ mình không có cái y nào mình cũng sử dụng được. Tại qua cái của Việt Nam mình ha, Tàu, ngoài cái ba y ra mình còn cái áo hậu, áo nhật bình, rồi áo nhỏ nhỏ, áo ngắn đủ thứ trong đó, quần dài quần ngắn gì trong đó mình đủ thứ. Thành ngoài cái đó, nó thành mình hiểu được cái đó mình không chấp, ha, không chấp vào trong cái y. Thì Đức Phật chế vào thời đó thì kheo có ba y mà thôi, có bình bát mà thôi. Còn mình bây giờ cái đó là nó khác rồi. Thành hiểu được cái ý đó là chúng ta giữ luật nó dễ dàng, nó rộng rãi hơn. Chứ bây giờ nhiều vị nó đi đâu cũng phải ba y kè kè theo, chứ không có rồi thì có thể chưa. Nếu có dịp mình thêm ba y thì càng tốt, mà không đem một y thì cũng không sao. Tại vì sao? Tại vì đôi khi mình đi xa như vậy là cái nhà Phật tử hay cái chùa mình không quen ngủ không được, cái gối mà dơ nằm cũng không được, cái mền mà nó hôi đắp cũng không được. Thì cái y tăng và lê ba y của mình đã có thể sử dụng trong đó. Tăng và lê của một vị tỳ kheo á, là không có thể đắp, nó đem theo nơi nào không có chiếu trải chiếu, không có gối làm gối, không có mền làm mền, cái tăng và lê đó. Thì mình biết cái đó là cái mà cần cho một vị tỳ kheo. Sao thành mình cứ là kè kè, mình cứ là chấp vào trong đó thì nó chưa hiểu gì trong luật. Đại chúng nhớ, hai thành là cần khi mà học luật chúng ta phải biết về cái duyên khởi, cái ý Phật muốn chế để cái làm gì. Thấy thí dụ như tiền, Đức Phật chế tỳ kheo không được giữ tiền, nhưng mà cái phương tiện thời Đức Phật tiền không biết làm gì. Hơn nữa là tỳ kheo mà giữ tiền như vậy thì những cái đạo sĩ khác họ thấy nó không có hợp lắm, Cái phong tục Ấn Độ hồi xưa nó như vậy. Ha, còn bây giờ chúng ta phong tục Việt Nam mà dư tiền rồi mình coi như là làm những cái việc mà phi pháp, thì cái việc đó là cái việc mà nó không cho phép. Ha, thì là mình hiểu được cái ý Phật tại sao chế cái điều đó, thì cần phải là cái duyên khởi. Nếu mà huynh đệ mà học luật mà không tìm hiểu được cái duyên khởi, chúng ta rất khó vấn đề giữ luật, rất khó mà giữ theo cái ý của Phật chế giới. Ha, thành đó chúng tôi nêu ra là đại chúng thấy cần là mình cái môn luật rất là cần để cho hiện tại đối xã hội, xã hội mà nhiễu nhương chừng nào, văn minh tiến bộ chừng nào, luật cần áp dụng nhiều chừng đấy. Ha, tại vì luật là có cái quan trọng nhất là để bảo vệ cá nhân mình và bảo vệ sự hạnh phúc an lạc của xã hội. Giới luật rất cần cho cá nhân và rất cần tập thể. Mà cái xã hội nhiễu nhương chừng nào, vật chất nó càng nhiều chừng nào, thì giới luật cần ra đời nhiều chừng đấy, để ngăn chặn những cái ác pháp xảy ra. Hai giới luật nó vậy, thì chúng ta hiểu được giới luật như vậy thì chúng ta thấy luật không có mà nó là cái bó buộc hay là nó ràng buộc mình. Nó thì cái phần mà chỉ trì tác trì nó có cái công dụng nha. Chỉ trì là cái đường ngăn, nó ngăn. Cái phần tác trì là nó cái phần lợi tha nhiều hơn vấn đề tập thể. Thế ví dụ như mình phạm những cái điều đó muốn cho thanh tịnh thì phải làm sao? Nhờ cái phần tác trì đó là nói về cái bằng ác ma, yết ma. Thì về cái 3 tháng an cư này chúng tôi cố gắng để mà truyền trao cho tất cả tăng ni ở đây về cái phần mà chỉ trì tác trì. Cái chỉ trì là cái phần mà bờ đê, là cái hàng rào, là cái khóa nó kỹ để bảo vệ cái vô tác giới thể, bảo vệ cái của báo của mình. Đó là cái phần mà tự lợi, đó là phần mà tiêu cực nhiều hơn. Và cái phần chỉ trì là cái phần tích cực, tích cực trong cái phần mà giữ giới. Thì do đó là chúng ta nên cần hiểu về cái phần cái tác trì thì gồm có chỉ trì, nên cái tiếng Phạn gọi là Vinaya là gồm chỉ trì và tác trì. Còn nếu về cái phần chỉ trì không là Sila, hay Sila cái chỉ trì là cái dừng lại của hai nghiệp thân và khẩu, chưa nói tới cái ý. Tại vì về cái thinh văn thì định tội là thất chi tội, thân tam khẩu tứ mà thôi. Còn nếu mà nói về Bồ Tát thì cả ba nghiệp thân, khẩu và ý. Nhớ cái giới mà giới của thinh văn là căn cứ vào thất chi tội, miệng và cái thân, không kể tới cái ý, mà cái ý làm chủ, nhưng kết tội trên cái thân mà thôi. Cũng như trong căn bản thiết nhất thiết phổ bộ Tỳ Na Gia mà có nêu ra cái chuyện mà của tiểu quân á, phá thai á, thì cái căn cứ vào trong thất chi tội nên Đức Phật không bắt tội được tiểu quân. Tiểu quân giàu biết đó là cái ý phá thai hay là không có, không bắt tội. Để là phân tích cho đại chúng, chắc mình nói chuyện tới 9 giờ thôi chứ hả? Là 8 giờ rưỡi nghỉ. Thôi còn cả 10 phút thì kể cái chuyện mà của cái thất chi tội của cái trung của tiểu quân á, thì trong bộ căn bản ta nêu ra là tỳ kheo không được giết người thai và tợ thai. Thì câu chuyện ở trong căn bản là có gia đình kia rất là giàu có, sanh ra được hai người con. Hai người con lớn đặt tên là Đại Quân, cái người em thứ hai tên đặt là Tiểu Quân. Thì một cái thời gian cưới vợ cho người Đại Quân rồi thì cha mẹ nó qua đời. Thì gọi hai anh em như vậy. Thì cái người anh Đại Quân mới là bàn với người em Tiểu Quân rằng gia tài để lại cha mẹ để tạ lại, nhưng mà không tìm thêm thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ khánh kiệt. Nên bàn với người em nên hay là anh sẽ đi xa để là buôn bán tài sản có thu nhập thêm. em ở nhà săn sóc chị dâu như là chị ruột của em như vậy. Thì cái ông đại quân này, ông ra đi, ông đi buôn bán ở nước khác, ở xa. Thì càng ngày thơ từ vắng, vắng cả mấy năm như vậy, không bật tin, không biết tin chồng mình như thế nào, người anh mình như thế nào. Nhưng mà thường thường ta nói là ăn quen rồi khó nhịn. Thì cái thời gian thì cái chị dâu này, vợ của đại quân, mới tìm cách thuyết phục cái ông tiểu quân là em chồng mình, thế vô cái người chồng mình. Tiểu quân chống cự, nhất định không chịu, nhớ lời anh mình dặn, săn sóc chị dâu như là chị ruột của mình như vậy, từ chối. Thì vợ của đại quân càng ngày cái dục vọng nó càng tăng, nên không chịu đựng nổi, trở về nhà tìm đủ cách nha để mà là bắt buộc tiểu quân phải thế vào đó. Thì gia đình bên của vợ đại quân tìm đủ mọi cách thuyết phục tiểu quân. Tiểu quân ưng thuận, thì thế là như người anh mình. Cái thì chị dâu mình đã có thai. Khi có thai rồi thì tiếng đồn đại quân đi xa vắng bóng như vậy mà tại sao ở nhà người vợ có thai. Chỉ tác giả là ai? Thì mới chỉ tác giả là tiểu quân. Đầu tiểu quân vì cái làm chủ cái bào thai này. Thì khi mà tiếng đồn nó vậy, thì một cái thời gian ngắn tiểu quân nhận được cái thơ của anh mình từ xa gửi về. Anh sắp về vì buôn bán coi như là lời rất nhiều, trở về thăm nhà. Thì tiểu quân nghĩ rằng cái bào thai này phải giải quyết như thế nào, trên đời rất là khó. Thường thường ta ưa nói, tiểu quân mới ưa nói là gì, nhất là hôn nhân vì điện thổ dạng cổ chi thù, cha con cũng là giết nhau, vấn đề mà này. Thì không có cách nào hơn tam thập lục kế, thì có một cái phương pháp duy nhất, trốn vào chùa làm ông thầy tu là coi như bảo đảm nhất được sự bảo vệ của vua chúa. Nên tiểu quân vì cái bào thai này, tiểu quân vào rừng Thải Đa để mà xuất gia làm tỳ kheo. Khi mà tiểu quân vào xuất gia rồi thì có mấy ngày sau có một cái người bạn thân của tiểu quân đến thăm tiểu quân. Thì nói tiểu quân đã đi xuất gia rồi. Cái người vợ của đại quân đã trả lời như vậy, thì anh này nói tại sao các bạn thân mà xuất gia lại cái gấp rút mà không có từ giả vậy. Thì anh này hỏi xuất gia ở đâu? Ở rừng Thải Đa. Thì cái người bạn này vô thăm tiểu quân, vô trong tìm, trách tiểu quân tại sao bạn thân mà không có từ giả trước khi đi vậy. Thì tiểu quân mới tâm sự rằng là sau đi cũng phải là hảo tâm xuất gia, mà vì cái bào thai đó là chắc chắn người anh tôi về không có từ cái vấn đề đó, không còn anh em nữa, nên tôi mới là bỏ tôi vào rừng đây Thải Đa đây tôi xuất gia. Thì cái ông bạn đó là vốn là thầy thuốc, thầy thuốc cái chỗ này mấy em đệ là mấy cô này để ý kỹ, thật không muốn chịu thua cái chỗ này, không bắt cậu được. Thì ông nói cái việc nó quá dễ mà, cái việc gì cho cái bào thai này dễ thôi, cái ông thầy thuốc đâu nói dễ thôi, cho một cái thang thuốc là đâu bình yên lấy, chứ đâu có gì đâu mà thầy lo sợ. Ngay lúc đó tiểu quân trên gương mặt thân và khẩu không nói gì, miệng thì không có từ chối ngăn lại, trên thân không có một cử chỉ nào mà tính cách mà ngăn hay là đồng ý, không gật đầu, không nói đồng ý mà cũng không có phản đối. Thì ông này về ông làm ba thang thuốc, ông đem lại cái chị của tiểu quân, ông nói đây là món quà quý của tiểu quân, cô cố gắng uống là thì coi như là yên ổn hết. Thì cái vợ của đại quân này uống thì cái thai bị mất, mất thì ta mới hỏi rằng bạn bè của cái cô này nó là trước chị như vậy bây giờ sao mất đi, ai phá thai? Tiểu quân tỳ kheo tiểu quân phá thai. Thì cái tỳ kheo tiểu quân phá thai đồn khắp ra cái thành phố, nên tới tay Phật. Tay Phật mới kêu tiểu quân đến, nhà đến mới hỏi ông có phá thai không. Ông mới kể, tiểu quân mới kể từ đầu đến cuối hết vấn đề đó. Hay là nó con cũng không có từ chối, mà con cũng không có gật đầu, không thể hiện được trên thân và khẩu. Dầu cái ý lúc đó mình biết rằng là tiểu quân muốn là cái bào thai này đã mất, nhưng mà trên thân không khởi ra vậy đó. Để nói rằng cái định tội của tỳ kheo là ta nói thân và khẩu. Còn nếu mà Bồ Tát giới phải định tội thân, khẩu và ý, nghe vậy đó là vấn đề mà nên ví dụ như giới sát nhược, tự mình sát, bảo người giết mà thấy giết tùy hỷ, cái tùy hỷ đó là cái Bồ Tát giới. Ha, còn sinh văn thì không có thân và khẩu. Để nói rằng là mấy thầy phân biệt giữa cái sinh văn và Bồ Tát, sau này có cái thời gian thì chúng tôi sẽ trình bày phân biệt giữa cái đại thừa và tiểu thừa trong cái giới đó, để chúng ta nắm cho một cái số mà là cái kinh nghiệm trong đó, để chúng ta sống về cái phương diện cái một cái tỳ kheo thọ giữa cái giới đại thừa và tiểu thừa trong đó. Ha, thì nói về cái giới của cái tỳ kheo, phần cái chỉ trì là đứng trên phương diện thất chi tội mà mình kết. Ha, thì thôi bữa nay cũng là hết giờ để nói về cái phần căn bản. Rồi kỳ sau chúng tôi sẽ nói về cái phần mà cái chế giới, rồi chia ra từ thiên và tụ, và phân tích 250 giới tỳ kheo rất kỹ về cái phần mà tánh giới. Còn phần giá giới, những cái phần nào đó thì có thể là chúng ta hiểu cái phạm vi giá giới để chúng ta di du trong cái phương diện hiện tại giữa cái xã hội này, những cái giới nào mình cần giữ, hay những cái giới nào có thể là di du trong cái xã hội hiện tại, hay chúng ta nó dễ dàng trên cái phương diện là học giới và cái trì giới. Ha, thì bữa nay cũng là buổi đầu, chúng tôi cũng nói vấn đề mà tổng quát nhiều hơn về trong cái giới luật. Ha, thì cố gắng về mấy quý thầy, quý cô cũng là học không có, chúng tôi cũng không có cái làm cái giáo viết ra cái tóm tắt hay giáo trình giáo án nha. Ha, thì nói là mấy cô mấy thầy nào có thể ghi lại những cái phần nào căn bản đó thì ghi lại. Rồi chúng tôi là dạy thì cũng có soạn ra những cái gì mà để dạy ở trong này cái riêng đó. Ha, thời gian thì không có. Ha, thì những cái gì mà còn ghi lại, những cái gì mà chúng tôi nói mà nó quan trọng thì lặp đi lặp lại cho cần ghi, thì mấy cô nó ghi hay mấy thầy ghi. Cũng như nói là 10 cái điều mà Phật chế giới, cái sự lợi ích của cái Phật đã chế giới trong đó. Ha, thì không có Đức Phật chế giới, chúng ta hiểu rằng là không phải là cái sự bó buộc trên vấn đề trì giới chúng ta, mà điều cái chế giới là cái hàng rào, cái là cái bờ đê mà ngăn những cái nước dơ bẩn, hay là ngăn những cái giặc cướp đến với trong mình, để bảo vệ cái của báo của mình trọn vẹn. Nhất là cái hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cái Bồ Tát như thể, chính cái đó là cái tác nhân để thành Phật. Nếu chúng ta không giữ được cái đó, giặc cướp nó mất, nó là cướp mất đi, thì chắc chắn rằng của báo chúng ta mất. Mà của báo chúng ta mất thì chắc chắn rằng chúng ta không đi đến đích có cái sự mà xuất gia hay là ngoài thế gian, thì coi như là của báo nó mất là nó nghèo, nó khổ thôi. Ha, thành mong rằng chúng ta học luật, chúng ta có cái động lực trong cái sự sống của mình, nhất là vấn đề mà trì giới, tìm cái sự mà an lạc. Mà tìm sự an lạc thì trong giới luật thì không ngoài vấn đề cuộc sống của một người xuất gia, đó là thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc là cái điều rất quan trọng. Nếu chúng ta một người xuất gia mà không sống được cái tứ thánh chủng, không sống được cái thiểu dục tri túc, thì chúng ta khó mà có giữ được cái sự an lạc trong cái nếp sống hàng ngày, hay những cái dục vọng, những cái mà vật chất ở ngoài nó lôi cuốn, nhất là trong đời cái ngũ dục khó, thành nếu chúng ta không có lấy cái giới luật mà chúng ta gìn giữ thì khó giữ được trên cái phương diện mà hàng ngày chúng ta đối mặt với cái ngũ dục. Thì đó là rất cần một cái người xuất gia. Thành là Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng là khen những hàng tỳ kheo sống thiểu dục tri túc, mà Đức Phật đưa ra cái tứ thánh chủng là bốn cái điều mà dòng họ của bậc thánh. Còn nếu chúng ta sống khác những cái bốn điều đó thì chắc chắn là chúng ta lạc vào trong cái đường ma rồi, chứ không phải là dòng họ của cái bậc thánh. Thầy mong rằng trong đời sống hàng ngày của tăng ni chúng ta, trong cái lộ trú này, chúng ta sống đời sống có sự an lạc, có sự hạnh phúc, nhất là trong đời sống yên bình. Nếu mà tu hành chúng ta không có cái sự an lạc, tìm lại cái sự an lạc chính mình, thì chắc chắn chúng ta phải tìm lại cái sự mà vui giả tạm ở ngoài của ngũ dục đó. Thành là cái hàng ngũ tăng ni trẻ thầy ưa nhắn nhủ và tha thiết là làm sao mình tìm được cái nếp sống an lạc của chính mình, cái hạnh phúc chính mình, mà cái đó là không ai cho đó. Cái hạnh phúc này là được nói là của báo, mà nếu chúng ta sống được không được sự an lạc, không tìm được hạnh phúc chính mình, chắc chắn chúng ta tìm cái sự hạnh phúc giả tạm của ngũ dục đó. Thì trong cái sự mà đau khổ trá hình, thành do đó thì mong rằng tất cả cái người xuất gia chúng ta tìm cái sự an lạc chính mình trong cái nếp sống mà hàng ngày của mình, trong cái nội trú, mà với cái tinh thần thiểu dục tri túc của một người xuất gia, chính đó là trong giới luật chúng ta. Thì mong rằng tất cả chư huynh đệ tăng ni chúng ta cố gắng để sống được cái nếp sống mà hàng ngày chúng ta được cái biết đủ an lạc, là đó là cái sự hạnh phúc nhất. Là chúng ta sẽ gặp lại trong cái tuần sau, từ đây cho đến khi mà ra hạ. Thì trong cái thời gian mà chúng ta là triển khai vấn đề giới luật, thì trong chúng có những thắc mắc nào hỏi mà không có hỏi trực tiếp thì có thể là ghi giấy rồi đưa lên đây chúng tôi sẽ trả lời. Mà liên quan đến giới luật thôi, đừng hỏi kinh, hỏi cái phương diện khác. Đây liên quan trong giới luật, trong cái đời sống hiện tại của một người xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo ni. Chứ là nếu mà liên quan đến khác chúng tôi không trả lời, tại nó nhiều quá. Đây chỉ nói vấn đề giới luật mà thôi. Đó là những cái buổi học sau.